Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Minh Anh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 11, 2017. Tổng thống Mỹ đến Tokyo và cảnh cáo chế độ Bình Nhưỡng. Bão lớn hiếm thấy tại Nam Trung Bộ Việt Nam khiến ít nhất 27 người chết. Chính quyền Việt Nam chính thức khai tử chế độ hộ khẩu. Lãnh đạo vùng Catalonia, Tây Ban Nha ra trình diện cảnh sát Mỹ. Tại Ả Rập Xê Út, chính quyền tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa từng thấy ở thượng tầng lãnh đạo. Kính thưa quý thính giả, lời cảnh cáo đầu tiên của Donald Trump trong chuyến công du châu Á được dành cho Bình Nhưỡng. Sau khi ngợi khen người dân Bắc Triều Tiên có đức tính tốt, cần mẫn, Tổng thống Mỹ khẳng định đừng có một chế độ độc tài nào xem thường nước Mỹ vì Hoa Kỳ không bao giờ nhân nhượng khi cần bảo vệ an ninh cho dân mình và các nước đồng minh. Phi cơ Air Force One đáp xuống phi trường quân sự Yokota vào trưa Chủ nhật 5 tháng 11. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố cứng rắn như trên trước các quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân này, trong ngày đầu của chuyến công du qua 5 nước châu Á. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Schaller phân tích.
Đáp trả chế độ Bắc Triều Tiên vốn coi Tổng thống Mỹ như một kẻ điên hết thuốc chữa, Tổng thống Trump trước các đơn vị Hoa Kỳ tại Tokyo trong bộ trang phục không quân đã lớn tiếng cảnh báo, sẽ không có một quốc gia nào, một lãnh đạo độc tài nào dám liều lĩnh đánh giá thấp quyết tâm của Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ làm chủ đại dương và bầu trời, và nếu cần thiết, chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng mọi cuộc chiến như xưa này vẫn vậy. Hết lời trích. Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo, trước đó ít lâu, Tổng thống Mỹ đã khẳng định Nhật Bản lẽ ra phải bắn hạ hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay ngang không phận nước này cách đây vài tuần. Đối diện với tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ trong chặng dừng chân tại Tokyo muốn thể hiện một thái độ không khoan nhượng. Những lời lẽ dữ dội cùng thái độ ngờ vực của Tổng thống Mỹ, tuy nhiên, đã để lộ sự trống rỗng của đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ tại châu Á, theo các nhà phân tích ở Tokyo. Tổng thống Mỹ trên thực tế dường như không có giải pháp can thiệp quân sự nào để chấm dứt tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, trừ phi là những lời tháo cái.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Bình Nhưỡng đáp trả ngay lập tức. Theo AFP, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA coi những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ là thiếu trách nhiệm và có thể làm cho nước Mỹ bị vũ khí hạt nhân tiêu diệt. Vào lúc Tổng thống Donald Trump đến Nhật Bản, thì báo Washington Post công bố một bức thư của Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ trả lời chất vấn của hai dân biểu Mỹ về ước lượng thiệt hại cho quân đội và thường dân của Mỹ từ đảo Guam cho đến các đồng minh Nhật và Hàn nếu xảy ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Quân đội Mỹ cho biết giải pháp hay nhất để tìm và vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng là phải can thiệp trên bộ. Khi đó, Bắc Triều Tiên cũng sẽ đem vũ khí vi trùng và hóa học ra sử dụng. Theo chương trình, trong ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ sẽ lần lượt hội kiến với Thủ tướng Shinzo Abe để thảo luận về hồ sơ Bắc Triều Tiên và sau đó triều kiến Nhật Hoàng. An ninh bị đe dọa, công luận Nhật vượt kỳ vọng vào Tổng thống siêu cường, nhưng cũng vừa lo ngại tính khí thất thường của chủ nhân Nhà Trắng. Từ cố đô Kyoto, thông tấn viên Alexander Barber tường thuật.
L'arrivée de Trump au Japon coïncide avec des tensions toujours vives avec la Corée du Nord. Le président.
Sự kiện Donald Trump đến Nhật Bản chặng đầu tiên trong vòng công du châu Á diễn ra vào lúc tình hình vẫn căng thẳng cao độ với Bắc Triều Tiên. Do vậy, Tổng thống Mỹ được xem là người khách quý theo nhận định của Gakuho, một sinh viên ở Kyoto. Trong bối cảnh hiện nay, anh nói chuyến viếng thăm này rất quan trọng và cần thiết để thắt chặt liên minh giữa Nhật và Hoa Kỳ cũng như để ấn định một chính sách chung đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cá tính của ông Donald Trump làm dân Nhật lo ngại. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, thì 3/4 người được hỏi tỏ ra không tin cậy vào vị tổng thống này. Một phụ nữ tên Sana cho biết, ông Trump không tạo được hình ảnh tốt tại nước Nhật bởi vì những lời tuyên bố cực đoan và đường lối chính sách quá ư đơn giản. Bà Sana nghĩ rằng Trump ưu tiên lo cho quyền lợi riêng nhiều hơn. Dân Nhật cũng hy vọng rằng tổng thống Trump không thốt ra những lời lẽ cực đoan khi gặp Thiên Hoàng. Anh Sân xem cuộc diện kiến giữa tổng thống Mỹ và hoàng đế Nhật là một sự kiện kích thích tính tò mò. Anh không nghĩ là Donald Trump sẽ có những lời tuyên bố không đúng chỗ với Nhật Hoàng. Chỉ có trên Twitter là ông ấy tỏ ra khiếm nhã mà thôi. Điều quan trọng là cuộc triều kiến sẽ diễn ra trong tinh thần nào. Trước khi vào Hoàng cung, Tổng thống Mỹ có vài giờ thư giãn, ông bắt đầu công du với trận đánh gôn với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Alexandre Barbe, Kyoto, RFI.
Bão lớn hiếm thấy tại Nam Trung Bộ Việt Nam khiến ít nhất 27 người chết. Vào ngày hôm qua, cơn bão Damrey, Việt Nam gọi là bão số 12, đã tràn vào khu vực miền Trung Nam Bộ, làm ít nhất 27 người chết và hàng chục người mất tích. Được coi là trận bão lớn chưa từng thấy tại khu vực này kể từ vài chục năm nay, bão Damrai xảy ra ít ngày trước hội nghị APEC, một sự kiện quốc tế quan trọng dự kiến được tổ chức tại Đà Nẵng. Theo AFP, trận bão với sức gió 130 km/h đã tàn phá nhiều đô thị làng mạc. Bên cạnh số người chết và mất tích nói trên, theo chính quyền còn có hơn 40.000 căn nhà bị ảnh hưởng. Hàng loạt tỉnh như Khánh Hòa, Bình Định, Lâm Đồng bị ảnh hưởng nặng do bão. Và tiếp theo trận bão, mưa lớn đe dọa lũ lụt ở nhiều nơi. Thành phố Đà Nẵng sẽ là nơi diễn ra hội nghị APEC cũng bị bão nhưng thiệt hại không nhiều. Tỉnh Khánh Hòa, nơi có thành phố du lịch Nha Trang nổi tiếng với những bãi biển dài cát trắng là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, với 16 người mất tích, 10 người bị thương. Tại Nha Trang, một cư dân của thành phố mô tả tình hình tại chỗ sau cơn bão giống như sau một trận mưa bom.
Thành phố Nha Trang thì khoảng 4 giờ ra mưa, đường mưa thì nhỏ thôi, nhưng mà chỗ thì rất mạnh. Nên là rung rời lắm, thì nó sẽ dần giống như bị chữa cháy á. Và thiệt hại nhiều nhất mà đến được phố khi mới ra đường. Cả hôm qua thì là có cây chinh vật gốc đổ, còn cây nhất là coi như họ làm đường bứng cây to, đến trong như đó là cái gốc của nó không có rễ là nó vật gốc. Còn cây mà chắc chắn trong lâu năm thì thường là nó gãy chinh là đổ hồ ra. Cao hơn 24 tiếng đồng hồ thì bao giờ nhiều khu vực cây đồ vẫn không thể dọn dẹp được. Ngày hôm qua du khách thì họ vẫn ra đổ ra đường, khách Nga thì lần đầu tiên họ đến ở trên giống như là bão nhiệt đới. Còn du khách Trung Hoa người Tàu thì bao giờ nhiều đông lắm. Hôm nay thì coi cuộc sống nó trở lại là cái đường phố thì có vẻ bình thường, nhưng mà thực ra là người ta đang khắc phục hậu quả và coi như khắc phục gọi là vật lông.
Cũng tại Việt Nam, chính quyền chính thức thông báo bỏ chế độ hộ khẩu, một chế độ bị xem là vi phạm nhân quyền.
Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, chế độ quản lý hộ khẩu của Việt Nam chính thức chấm dứt theo một nghị quyết của chính phủ. Kể từ đầu tháng tới, người dân Việt Nam sẽ không còn phải đăng ký hộ khẩu thường trú để được coi là cư trú hợp pháp. Chế độ hộ khẩu ra đời từ nửa thế kỷ này và thời Việt Nam đang trong chiến tranh vẫn tồn tại sau khi đất nước mở cửa. Chế độ này liên tục bị giới bảo vệ nhân quyền lên án như một xâm phạm đối với quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam theo hiến pháp. Kể từ giờ, việc quản lý thông tin về các cá nhân sẽ được thực hiện thông qua mã số định danh cá nhân do Bộ Công an phụ trách. Cùng với việc bỏ số hộ khẩu, các thủ tục như tách hộ khẩu, cấp đổi số hộ khẩu, cấp đổi sổ tạm trú, gia hạn tạm trú cũng được bãi bỏ. Việc quản lý tạm trú sẽ không còn có sổ tạm trú mà thay bằng việc cập nhật thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc chấm dứt chế độ hộ khẩu nhằm bãi bỏ các loại giấy tờ nhiêu khê gây khó khăn cho cuộc sống của người dân được nhiều người rất hoan nghênh như một biện pháp được lòng dân. Cùng với việc chấm dứt chế độ hộ khẩu, chính quyền Việt Nam cũng chính thức ngừng cấp giấy chứng minh nhân dân và thay vào đó là thẻ căn cước công dân.
Chúng tôi vừa được tin Chủ tịch bị trút phế của Catalonia đã ra trình diện cảnh sát Bỉ sau nhiều ngày ẩn náu và rời Catalonia. Trong khi đó thì Catalonia sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Các đảng chính trị chủ trương độc lập thăm dò một chiến lược chung trong bối cảnh nguyên chủ tịch bị chính quyền trung ương Madrid truy nã, cùng một số bộ trưởng vùng đã bị tạm giam với tội danh nổi loạn. Từ Barcelona, thông tín viên Leticia Farin tường thuật.
Samedi à la mi-journée, Marta Rovira est arrivée sous les applaudissements des militants.
Trưa hôm qua, Marta Rovira xuất hiện dưới tràng vỗ tay của các thành viên có mặt tại trụ sở của đảng Esquerra Republicana, một đảng cánh tả tiến bộ. Tổng thư ký của đảng đến khai mạc Hội đồng Quốc gia của phong trào. Mục tiêu của cuộc gặp đó là quyết định xem có nên hay không đề cử một ứng viên hợp nhất với các đảng chính trị đòi độc lập khác. Nếu như thông báo về một liên minh vẫn còn chưa chính thức hôm qua, thách thức của cuộc bầu cử là quá rõ ràng. Bà Marta Rovira tuyên bố, xin trích, chúng ta không thể đặt vùng này vào tay những đảng lớn nhưng lại không chiếm đa số ở đây. Chúng ta không thể để đất nước trong tay những tầng lớp lãnh đạo Tây Ban Nha, không đại diện cho người dân ở đây và đi ngược lại với nhu cầu của công dân chúng ta và chống lại xu hướng tiến bộ của chúng ta. Đối với ông Albano Dantel Fachin, cựu dân biểu của Liên minh Catalunya sống cùng nhau và tổng thư ký của đảng cánh tả Podemos Catalunya, vốn dĩ ủng hộ một ứng viên duy nhất, cho rằng cần phải đáp trả Madrid bằng một tiếng nói chung và thông qua lá phiếu, Ông nói, xin trích, có một điều cần phải rõ ràng, chúng ta phải đáp trả một cách dân chủ với một nhà nước vào ngày 21 tháng 12, sao cho họ run rẩy nghĩ rằng những gì họ đang làm tại Catalonia là không thể dung thứ được. Còn đối với chúng ta, điều không thể chấp nhận được là trong khi các nhà chính trị bị lao tù, thế mà các đảng phái lại chăm lo cho quyền lợi riêng thay vì nỗ lực trả đũa, một thái độ cần thiết hơn bao giờ hết. Các đảng đòi độc lập có mấy ngày từ đây đến ngày thứ ba mùng 7 tháng 11 để lập ra một liên minh và công bố danh sách ứng cử viên trong 10 ngày tới.
Trong khi đó tại nước Nga, vì chống Putin, 200 người theo dân tộc chủ nghĩa bị bắt. Cảnh sát Nga vào ngày hôm qua đã tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ nhân cuộc tuần hành truyền thống của những người theo chủ nghĩa dân tộc, chủ yếu được cho là chống Tổng thống Vladimir Putin. Theo AFP, cuộc tuần hành mang tên Bước tiến Nga được tổ chức hàng năm vào ngày 4 tháng 11, quy tụ các phe nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và các nhóm cực tả. Tuy cho phép biểu tình, nhưng cảnh sát cấm ban tổ chức dùng các biểu ngữ được cho là không thích hợp. Ban tổ chức đã đáp trả bằng cách hủy cuộc tập họp, nhưng các vụ bắt giữ đã diễn ra trước khi những người tham gia bước qua rào chắn do cảnh sát dựng lên. Ả Rập Xê Út bài trừ tham nhũng ở thượng tầng lãnh đạo, một cuộc thanh trừng đang diễn ra tại Vương quốc Dầu hỏa Ả Rập Xê Út, vài giờ sau khi Ủy ban chống tham nhũng được thành lập, hàng chục quan chức có thế lực bị tống giam. Theo tin đầu tiên, 11 hoàng tử, 4 bộ trưởng đang tại chức và nhiều chục cựu bộ trưởng bị bắt vào tối thứ Bảy. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, chiến dịch trong sạch hóa vùng mái vương triều được tiến hành nhanh chóng, an ninh tung lưới tóm gọn, phi cơ riêng bị cấm bay, không một đại gia hay hoàng tử nào có thể trốn ra nước ngoài. Trong số những nhân vật nặng ký bị bắt có hoàng tử Al-Walid Ben Talal, nhà tỷ phú doanh nhân đầy thế lực, và hoàng tử Mitab Ben Abdallah, đương kim bộ trưởng kinh tế. Vài giờ trước, Riyadh thông báo thành lập xong ủy ban chống tham nhũng với nhiệm vụ được gọi là trừng phạt những kẻ dựa vào thế lực để biển thủ công quỹ. Theo giới phân tích, dường như người chủ động là thái tử nối ngôi Mohammed Ben Salman, đang dọn đường kế nghiệp vua cha 81 tuổi. Được mệnh danh là MBS, thái tử Mohammed Ben Salman với vai trò phó thủ tướng đã tiến hành nhiều cuộc cải cách trong vương quốc bảo thủ này, gần đây nhất là cho phép phụ nữ lái xe một mình. Mohammed Ben Salman muốn áp đặt nhãn quan của một nhà lãnh đạo 32 tuổi trên mọi lĩnh vực, dù phải loại trừ những tiếng nói khác biệt. Trong khi đó, thì tại Syria, dù bị thất bại liên tục, Daesh đã tìm cách tấn công một trại tị nạn giết chết hàng chục người. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo đã tiến hành vụ khủng bố tại trại tị nạn ở tỉnh Deir ez-Zor, nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt giữa quân chính phủ và phe thánh chiến. Ít nhất 75 người chết, thông tín viên Bon Khalife từ Beirut tường trình.
L'attentat a visé un campement sur la rive est de l'Euphrate, abritant des familles.
Vụ khủng bố nhắm vào một trại tị nạn nằm ở tả ngạn sông Euphrate, nơi tạm trú của các gia đình chạy trốn chiến tranh tại tỉnh miền đông Deir ez-Zor. Điểm tị nạn này nằm trong một khu vực do Liên quân Ả Rập và Kurdistan kiểm soát, được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Khối thuốc nổ đã làm nổ tung một xe tải chở xăng, gây ra một vụ cháy lớn. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết khoảng vài chục người tị nạn đã mất tích sau vụ khủng bố này. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng những người chạy trốn chiến tranh bị phe thánh chiến tấn công. Vụ khủng bố hôm qua xảy ra chỉ đúng hai ngày sau khi quân đội Syria và đồng minh chiếm được thành phố Deir ez-Zor và các vùng ngoại ô. Tiếp tục đà tiến quân, các lực lượng của chính quyền Damas gia tăng chiến dịch tấn công nhắm vào thành phố Bukaman, thành trì cuối cùng của Daesh ở Syria, được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của các oanh tạc cơ chiến lược và máy bay tiêm kích của Nga. Quân đội Syria đã tiến được khoảng 10 cây số trong hai ngày này. Quân đội Damas hiện chỉ còn cách Bukaman khoảng 40 cây số. Tại thành phố này, hàng nghìn chiến binh Daesh đang cố thủ sau khi chạy trốn khỏi Iraq và một số khu vực khác của tỉnh Deir ez-Zor.
Bon Khalife, Beirut, RFI.
Tại Hoa Kỳ, Viện Lưu trữ Quốc gia vừa công bố một loạt 676 hồ sơ liên quan đến những tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963. Trong số những hồ sơ được giải mật có một báo cáo được xem là mang dụng tâm ác ý của FBI, dài 20 trang về lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi quyền công dân Martin Luther King. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourté cho biết thêm chi tiết.
Ce rapport préparé par le FBI à quelques semaines seulement de l'assassinat.
Bản báo cáo do FBI soạn thảo vài tuần trước khi xảy ra vụ ám sát mục sư Martin Luther King vào tháng 4 năm 1968 là một lời lên án thật sự nhắm vào nhà lãnh đạo đấu tranh cho quyền công dân. sự thù hằn của Edgar Hoover, một giám đốc huyền thoại của những người không thể mua chuộc, dành cho mục sư King đã quá rõ. Hoover tin rằng mục sư là một người cộng sản vào lúc mà ông King giữ khoảng cách với chủ nghĩa Mác. Bài báo cáo của FBI mô tả mục sư như là một người trung thành với chủ nghĩa Mác, có nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, tin tưởng Mác, nhưng bởi vì ông là mục sư nên không thể công khai bày tỏ những ý tưởng của mình. Lời lẽ cáo buộc này đã bị các sử gia bác bỏ. FBI còn điều tra về cả đời tư của giải Nobel Hòa Bình. Theo báo cáo, ông không đáng là một tấm gương. Ông có lẽ đã có nhiều mối tình ngoài giá thú, trong đó có một cuộc tình với nữ ca sĩ Joan Baez và dường như có một con với vợ của một bác sĩ nha khoa da đen rất nổi tiếng. Hoover có lẽ còn cho nghe lén tại những nhà trọ mỗi lần mà mục sư dừng chân. Có một lần, Martin Luther King đã nhận được một bức thư xúi ông tự vẫn. Một ủy ban của Quốc hội Mỹ những năm sau đó đã phát hiện ra rằng bức thư đó là do FBI soạn thảo.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Tại thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày hôm nay diễn ra cuộc chạy đua marathon nổi tiếng với gần 50.000 vận động viên trên toàn thế giới tham gia. Cuộc đua marathon New York diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa đầy một tuần sau vụ thảm sát tại Manhattan bằng xe tải, khiến 8 người thiệt mạng.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gặp đồng nhiệm Nga Putin trong dịp thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết như trên trong cuộc nói chuyện với báo giới trên máy bay đặc biệt của Tổng thống vào ngày hôm qua, ngày đầu tiên của chuyến công du châu Á của ông Trump. Donald Trump khẳng định rất cần đến sự hậu thuẫn của Nga trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ chưa đến Hàn Quốc nhưng tại Seoul hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình chống Donald Trump cũng như cáo buộc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un làm trầm trọng thêm nguy cơ bùng nổ xung đột.
Thiết bị bay sát thủ không người lái của Mỹ được triển khai ở Niger. Bộ Quốc phòng Niger ngày hôm qua cho phép biện pháp này để được đưa ra sau vụ 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ phục kích tại Togo, Niger. Sau vụ việc này, Hoa Kỳ và Niger tuyên bố thắt chặt hơn nữa hợp tác quân sự.
Tiếp tục chương trình RFI ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Hồ sơ lớn được các tạp chí chú ý và nêu bật trên trang bìa sách tảng mạng, mỗi tờ mỗi vẻ, Le Point với ảnh một cây cổ thụ chạy hàng tựa ngắn, cây cối. Trong lúc Lopes với ảnh vẽ một nữ sinh chiếm gần cả trang bìa thì tìm hiểu xem các cô bé gái nghĩ gì về nhà trường, về tương lai, về vấn đề phân biệt nam nữ. Gây ấn tượng mạnh nhất trong số các trang bìa có lẽ là hàng tựa, ngay trở lại của quả bom trên tạp chí L'Express. Quả bom được nói trên chính là bom nguyên tử được minh họa bằng hình ghép cội nấm của một quả bom trùm lên một thành phố. Ngay bên dưới tấm hình thì tạp chí Pháp nêu bật các hồ sơ lớn đề cập bên trong. Trước tiên là câu hỏi liệu Trump có thể đánh Bắc Triều Tiên hay không. Kế đến là phân tích nước Iran lại trở nên đáng sợ và sau cùng là dự đoán những hiểm họa nguyên tử sắp tới.
Trong hồ sơ đặc biệt dày 16 trang về chủ đề này, L'Express ghi nhận một cách bi quan là triển vọng một thế giới không vũ khí hạt nhân đang trở nên xa vời. Trong lúc Kim Jong-un liên tiếp có những động thái khiêu khích, thì những nước khác khởi động lại tiến trình phổ biến hạt nhân.
Tạp chí Pháp dĩ nhiên là đã chú ý đến cuộc đọ sức đang leo thang, lúc này chỉ mới bằng lời nói mà thôi, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và tự hỏi là liệu đến một lúc nào đó cuộc đấu khẩu có thể trở thành tai họa hay không. Đối với tờ báo, thì sự trở lại của mối đe dọa hạt nhân là triệu chứng của việc thế giới đang thiếu lãnh đạo, cũng như là sự minh họa của việc quốc tế đang lâm vào tình trạng đại lệch lạc. Trong bài viết, nếu Mỹ ra tay thì sao? L'Express đã tìm cách đánh giá xem điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Jong-un bắn đi một hỏa tiễn bị Mỹ cho là giọt nước làm tràn ly. Đối với tạp chí Pháp, thì cuộc chiến sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với những lời huênh hoang của Tổng thống Hoa Kỳ, vì đó sẽ là một thảm họa, chế độ Bình Nhưỡng sẽ bị tiêu diệt, và thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng vậy. L'Express nêu bật chi tiết là Bắc Triều Tiên đã chôn sâu xuống đất tất cả mạng lưới truyền thông và đào những con đường hầm trên khắp lãnh thổ để di chuyển quân đội và vũ khí. Trong kho vũ khí của Bắc Triều Tiên thì có khoảng từ 30 đến 60 quả bom nguyên tử, 10.000 đến 13.000 khẩu pháo đang chĩa về phía Hàn Quốc. Trong tình hình đó, đánh Bắc Triều Tiên không phải là chuyện dễ dàng. Tuy vẽ ra viễn cảnh đáng sợ như vậy, nhưng tạp chí Pháp cũng trấn an, lúc này không thấy có dấu hiệu nào là một cuộc chiến tranh như vậy đang được chuẩn bị. Nhưng trước những hành động bị cho là khiêu khích của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì câu hỏi thường được đặt ra là phải xử lý vấn đề ra sao, đánh hay là hòa. Trong bài viết mang tựa đề Đánh Bình Nhưỡng hay Đàm Phán, L'Express đã đặt câu hỏi cho hai nữ chuyên gia Pháp, sử gia Juliette Murillo và nhà nghiên cứu Valérie Niquet. Điểm lý thú là quan điểm của hai học giả hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu bà Juliette Murillo chủ trương đàm phán, nhưng một cách nghiêm túc và không khoan nhượng, thì bà Valérie Niquet cho rằng phải thật cứng rắn. Đối với bà Niquet, đã có nhiều cuộc đàm phán rồi, nhưng chẳng gì đến đâu. Thậm chí còn cho phép Bình Nhưỡng câu giờ để hoàn thiện các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ, với sự giúp đỡ của Bắc Kinh về kinh tế và tài chính. Các biện pháp trừng phạt cũng vô hiệu vì Trung Quốc không xuất sẵn áp dụng. Trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì L'Express dĩ nhiên đã đề cập đến vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thổi cho căng thẳng tăng lên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Courrier International cũng chú ý đến Tổng thống Mỹ, nhưng dưới khía cạnh khác qua hàng tựa Trump kẻ phá hủy và minh họa bằng ảnh ông Trump phá cờ Mỹ, thổi bay các ngôi sao. Tạp chí ghi nhận, một năm sau khi ông được bầu lên, các định chế Mỹ hiện còn cầm cự được, nhưng liệu đến bao giờ?
Courrier trích dẫn nhận định các tờ báo Mỹ như The Atlantic, The New York Times, The Washington Post, nhắc lại là cách đây một năm, lo âu đã lên tột đỉnh sau khi ông Trump được bầu. Cuộc vận động tranh cử của ông đầy rẫy sự cố sai lệch, khiến nhiều người lo ngại là ông sẽ hành xử một cách độc đoán. Tuy nhiên, báo The Atlantic nhìn thấy rằng hơn 9 tháng sau khi ông nhậm chức, thì các định chế Mỹ vẫn có thể trụ lại được, cho dù Tổng thống Trump đã chà đạp dưới chân nhiều chuẩn mực và có thể sẽ bị tư pháp thăm hỏi trong hồ sơ liên hệ với Nga. Tờ báo nhận định là chưa bao giờ có một Tổng thống Mỹ ít hiểu biết về nhiệm vụ của mình như thế, chưa bao giờ nói dối một cách thản nhiên như thế, sẵn sàng tấn công, chỉ trích kịch liệt như vậy, từ ngành tư pháp, giới truyền thông, cho đến quốc hội, người trong đảng Cộng hòa của ông, một số viên chức cao cấp của ông. Ông Trump có vẻ khinh thường quy tắc và hành xử theo ý muốn riêng của mình, lạm dụng quyền hành của mình, nhưng cho đến giờ thì Tổng thống Trump đã không thành công. Tờ báo dẫn ví dụ sắc luật nhập cư của Tổng thống Mỹ tạm cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ, hay mối liên hệ với Nga. Tư pháp đã can thiệp và buộc ông Trump phải tuân theo, cho dù ông hoàn toàn không muốn. Tuy nhiên, báo The Atlantic cũng nêu câu hỏi, là sự kháng cự chống lại thiên hướng độc tài thái quá này có thể kéo dài đến bao giờ? Courrier International cũng nêu kết quả thăm dò dư luận của Viện Gallup thực hiện từ mùng 6 đến 22 tháng 10 tại Mỹ, thì ông Trump được 38% người tín nhiệm, 58% không tin tưởng. Tuy nhiên, trong thành phần cử tri đảng Cộng Hòa, thì ông vẫn được 80% người ủng hộ. Tuần báo Lopes thì chú ý đến những người mà ông Trump làm cho thất vọng. Phóng viên của tạp chí đã đi đến 3 tiểu bang vùng Midwest, là Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, nơi mà cử tri đã gây bất ngờ khi bầu cho ông Trump. Tờ báo nhìn thấy là một năm sau, giữa con số đông đảo cử tri vẫn còn trung thành, số người không chịu được ông nữa cũng không ít, tuy rằng họ không cho thấy lộ liễu. Nhưng cái gì đã làm cho họ bực tức như thế? Chủ yếu là những phát biểu linh tinh của Trump, như lời của Jack Johnson, một cựu quân nhân, mà phóng viên của Lopes đã gặp. Ông Johnson đã từng bỏ phiếu cho Obama, nhưng đã quay sang ủng hộ Trump. Giờ đây thì ông không chịu nổi mỗi khi ông Trump mở miệng. Ông nói, ông có nghe những điều ngu xuẩn mà ông ấy nói hay không? Về Puerto Rico, về Triều Tiên, tôi có rất nhiều bạn đóng ở Hàn Quốc hay ở Guam. Tôi hiểu tình hình. Ông Trump có can đảm nói lên điều ông nghĩ. Tốt thôi, có điều mỗi lần mở miệng thì tôi rất ghét. Ông ta nên câm miệng thì hơn. Theo bài phóng sự, thì những Johnson từng bỏ phiếu cho ông, giờ đây chỉ muốn ông Trump câm miệng khá đông. Nhưng nghịch lý là không ít người cho biết là họ có thể sẽ bầu lại ông một lần nữa.
Về châu Á, Courier International trích dẫn bài viết trên tờ Minh Báo của Hồng Kông đã thắc mắc đặt câu hỏi, Tập Cận Bình tỏa sáng, nhưng đến bao giờ?
Như dự kiến, Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho nhân vật số 1 của Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ 5 năm, quyền lực Tập Cận Bình được củng cố. Nhưng không người thừa kế được chỉ định, đó là một tình hình đáng ngại. Tờ báo Hồng Kông ghi nhận là về mặt nhân sự, những người được chỉ định trong ekip cầm quyền thì có nhiều gương mặt mới, phần đông trung thành với ông Tập Cận Bình, được đưa vào Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ, nhưng không có chấp hành quy định bất thành văn, theo đó một người thừa kế được chỉ định nhân dịp này. Đây là một sự thay đổi không nên xem nhẹ cho tầm quan trọng của nó đối với tổ chức của đảng. Theo tờ báo, thì việc chuyển giao quyền hạn ở thượng tầng đảng Cộng sản có tầm quan trọng hàng đầu và theo một tiến trình bí ẩn với những cuộc đấu đá hung hãn giữa các lãnh đạo cao cấp. Cho nên, năm 1978, tức 2 năm sau cái chết của Mao và nhóm tứ nhân bang bị dẹp, thì Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền. Đã lập ra ban lãnh đạo tập thể ở cấp cao nhất trong đảng để đừng rơi vào tình trạng Mao tập trung quyền hành như trước đó. Ông cũng cố gắng chỉ định người kế nhiệm để tranh việc đấu đá giữa các phe phái, và theo tiến trình đó thì ông Hồ Cẩm Đào đã lên nắm quyền vào năm 2002 và ông Tập Cận Bình năm 2012. Sự đề cử trước người kế nhiệm này có vai trò tích cực là tránh được. Ít ra là ở bề mặt, những cuộc đấu đá hung hăng bùng lên. Chỉ quan sát thì cũng có thể thấy được những đường hướng tương lai, tạo ra cảm giác chính trị ổn định. Người Trung Quốc thì biết được lãnh đạo của mình là ai, quốc tế thì thấy được xu hướng sắp tới. Theo tờ Minh Báo, ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình đã được thuận lợi nhờ tiến trình chỉ định trước đó. Nhiều người cho là ông Tập Cận Bình muốn tạo cơ hội để cầm quyền thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Người thì nói ông muốn khuyến khích những gương mặt mới. Thế nhưng, với việc thiếu bố trí người thừa kế này, thì tương lai chính trị Trung Quốc lại mập mờ hơn, cho dù ông Tập Cận Bình có ở lại thêm 5 năm nữa, và còn để cửa mở cho những cuộc tranh giành quyền lực không có lợi cho dân chúng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ đến Tokyo cảnh cáo chế độ Bình Nhưỡng. Bão lớn hiếm thấy tại Nam Trung Bộ Việt Nam khiến ít nhất 27 người chết. Chính quyền Việt Nam chính thức khai tử chế độ hộ khẩu. Carles Puigdemont, lãnh đạo vùng Catalonia Tây Ban Nha bị trút phế ra trình diện cảnh sát Mỹ. Tại Ả Rập Xê Út, chính quyền tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa từng thấy ở thượng tầng lãnh đạo. Trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
Đại hạn của tập đoàn Hàn Quốc Lotte từ tẩy chay đến án tù, phát hiện hầm trống trong kim tự tháp Khéops tại Ai Cập. Du lịch Nguyễn Thiện vừa khởi sắc đã bị lụi vì khủng hoảng di dân Rohingya. Còn tại Ấn Độ, du khách bị chấn thương chỉ vì hôn nhau. Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lotte, tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, gặp hạn và đang lao dốc không phanh. Sau khi bị tẩy chay ở Trung Quốc, buộc phải đóng cửa vài chục cửa hàng bán lẻ, đến lượt chủ tịch tập đoàn Shin Dong-bin bị kết án 10 năm tù hôm 30 tháng 10 vừa qua vì tội lạm dụng tài sản xã hội. Vậy tập đoàn Lotte bị tư pháp Hàn Quốc luận về những tội gì? Thông tín viên RFI Frédéric Ojardias từ Seoul giải thích.
Eh bien, son président Shin Dong-bin est accusé d'avoir détourné 39 millions d'euros et d'avoir versé d'énormes salaires fictifs.
Chủ tịch Shin Dong-bin của tập đoàn Lotte bị cáo buộc đã biển thủ 39 triệu euro và đã trả lương khống với số tiền khổng lồ cho anh trai cả, em gái và cha của ông, thậm chí cho cả người tình của cha. Tất cả những người này đều ngồi trên ghế bị cáo. Thiệt hại được thẩm định lên đến 103 triệu euro đối với doanh nghiệp. Trong một vụ việc khác, từ tháng 4 năm 2017, ông Shin Dong-bin bị buộc tội trong khuôn khổ một vụ tai tiếng lớn khiến nữ tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Cùng với nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn khác, ông bị tố cáo đã rót tiền cho người bạn thân của cựu tổng thống để nhận đặc quyền đặc lợi. Ông Shin Dong-bin có lẽ sẽ không được hưởng sự khoan dung của các thẩm phán, vẫn thường bị lên án là nương tay đối với các tập đoàn thống trị nền kinh tế Hàn Quốc. Lý do là tân tổng thống Moon Jae-in được bầu từ tháng 5 đã quyết tâm thẳng tay trong cuộc chiến chống tội phạm trong giới lãnh đạo.
Le nouveau président Moon Jae-in élu en mai a fait de la lutte contre les crimes en col blanc l'un de ses chevaux de bataille.
Đế chế Lotte nổi tiếng trong các lĩnh vực khách sạn, công nghiệp thực phẩm, chuỗi cửa hàng lớn, hàng miễn thuế hay các công viên giải trí v.v. không che giấu tham vọng chinh phục thị trường Trung Quốc với khoản đầu tư 7 tỷ euro. Tuy nhiên, bất đồng chính trị về việc lắp đặt hệ thống Thát đã chặn đường tiến của Lotte tại Trung Quốc, buộc tập đoàn phải bán lại nhiều cửa hàng tại thị trường đông dân nhất hành tinh vào tháng 9 năm 2017. Mọi tai ương ập đến đúng lúc Lotte vừa mới kịp ổn định sau một cuộc đấu đá huynh đệ tương tàn.
Les deux fils du fondateur, âgés de 94 ans, se disputent la succession du groupe et c'est le frère cadet, un homme d'affaires.
Hai người con trai của nhà sáng lập hiện đã 94 tuổi, giành quyền lãnh đạo tập đoàn. Và người em Shin Dong-bin, một doanh nhân thành đạt, đã chiến thắng nhờ một cuộc gọi là đảo chính, đi ngược lại nguyện vọng của người cha. Cuộc đấu đá huynh đệ là chủ đề bàn tán rất sôi nổi của báo chí Hàn Quốc. Được các nhà đầu tư ủng hộ về quyết định tái cấu trúc tập đoàn, nhưng hiện ông Shin đang đứng đầu một đế chế suy yếu. Ngoài ra, người ta có thể chú ý là tên gọi của tập đoàn Lotte được lấy từ tên nữ anh hùng trong câu chuyện nổi tiếng Nỗi đau của chàng Werther của đại văn hào Goethe. Liệu phải chăng đó là một điểm báo?
Les souffrances du jeune Werther, un nom qui était peut-être prémonitoire.
Kim tự tháp Khéop cao 139 mét và rộng 230 mét, một trong 7 kỳ quan của thế giới, vẫn không ngừng làm công chúng bất ngờ. Ngày 2 tháng 11 năm 2017, một nhóm nghiên cứu quốc tế gồm các chuyên gia người Pháp, Nhật Bản, Ai Cập thông báo đã phát hiện một hầm bí mật rất lớn ở giữa lòng kim tự tháp Khéop nằm ở cao nguyên Gizeh, Ai Cập. Nhờ công nghệ quét bằng các hạt Mion cho phép xuyên qua chất rắn từ xa mà không ảnh hưởng đến công trình. Kỳ quan 4.500 tuổi giấu trong mình một hầm lớn đến mức có thể chứa được một chiếc máy bay 200 chỗ, dài ít nhất 30 mét và nằm cách phòng hoàng hậu ở chính giữa kim tự tháp khoảng 40 mét. Theo thông báo của một đồng giám đốc dự án Scan Pyramid trên tạp chí Nature, đây có thể là phòng trưng bày lớn và cũng là phòng lớn nhất được biết đến hiện nay trong kim tự tháp Khéop. Còn theo thông tin viên RFI Alexandre Bucianti tại Cairo, thì người dân Ai Cập rất tự hào về tổ tiên.
Dans une vallée du Nil qui connaît un regain de ferveur patriotique, l'annonce de la découverte fait la fierté des Égyptiens.
Tại một thung lũng sông Nil, nơi tình cảm yêu nước đang sôi sục, thông báo về khám phá mới khiến người Ai Cập thêm tự hào. Mỗi lần có thêm một phát hiện khảo cổ, các nhà bình luận trên truyền hình đều ca ngợi thiên tài của các pharaoh, tổ tiên của chúng ta. Đông đảo người sử dụng Internet Ai Cập cũng có cùng cảm xúc. Tuy nhiên, các chuyên gia khảo cổ vẫn còn dè dặt, dù họ không nghi ngờ về sự tồn tại của căn hầm này, nhưng thắc mắc về bản chất của nó. Vì trong kim tự tháp Khéop có rất nhiều căn hầm khác, đôi khi chứa đầy cát, được cho là để làm giảm nhẹ cấu trúc hay đơn giản chỉ là vấn đề tiết kiệm. Vì thế trong tương lai sẽ phải khoan thêm một đường hầm nhỏ để đưa camera vào khám phá căn hầm và tìm hiểu vai trò của nó. Nhưng trong khi chờ đợi, các nhà hoạt động trong lĩnh vực du lịch đánh giá cao quảng cáo mới này đối với Ai Cập trước mùa nghỉ lễ cuối năm.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Với những bãi biển trữ tình gần như còn hoang sơ hay những ngôi đền uy nghiêm như quần thể Bagan, Miến Điện mờ trở thành điểm du lịch mới ở Đông Nam Á. Trong vòng 4 năm, từ khi Miến Điện mở cửa vào năm 2011, hơn 1 triệu du khách quốc tế đã tò mò đến khám phá đất nước khép kín trong suốt gần nửa thế kỷ dưới thời chính phủ quân đội bảo thủ.
Du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế có nhiều thay đổi nhanh chóng và đồng loạt trong những năm gần đây tại Miến Điện. Thay vì chỉ có 2 máy bay đón khách từ Bangkok và khoảng vài nghìn du khách mỗi năm, hiện Miến Điện đón khoảng 100 chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Gần đây, chính phủ còn đặt mục tiêu thu hút hơn 7,5 triệu du khách từ nay đến năm 2020. Năm 2017 khởi đầu tốt đẹp với lượng khách tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng từ tháng 8 đến nay, cuộc khủng hoảng sắc dân thiểu số Rohingya ở miền Tây Miến Điện với chiến dịch đàn áp của quân đội đã gây hệ quả xấu đến ngành du lịch đang khởi sắc. Hàng loạt tour du lịch bị hủy ngay trước mùa cao điểm, lượng đặt phòng khách sạn cũng giảm khoảng 30% và sẽ còn thấp hơn vào mùa Giáng sinh.
Nguyên nhân được một giám đốc hãng lữ hành nêu lên là đa số các nhóm khách Nhật và Úc cùng với nhiều nước châu Á khác lo ngại vấn đề an ninh. Trong khi đó, nhiều khách châu Âu nói thẳng là họ tẩy chay vì tình trạng nhân quyền tại Miến Điện. Một vài thượng khách quốc tế cũng giữ khoảng cách, như Thái tử Charles và phu nhân Camilla sẽ không dừng chân ở Miến Điện trong chuyến công du châu Á vào mùa thu này. Trong giai đoạn còn bị giam lỏng tại nhà, bà Aung San Suu Kyi, hiện là ngoại trưởng Miến Điện, là người đầu tiên kêu gọi du khách tẩy chay nước mình. Nhưng giờ bà tỏ ra lo lắng vì số khách ngày càng giảm. Hôm 29 tháng 10 năm 2017, bà cho biết đã thành lập một ủy ban phụ trách về vấn đề du khách quốc tế do cuộc khủng hoảng Rohingya. Du khách quốc tế tẩy chay Miến Điện vì tình trạng nhân quyền, vậy liệu họ có tránh xa Ấn Độ vì tình trạng bạo lực và cưỡng hiếp phụ nữ hay không? Thêm một trường hợp đánh khách du lịch nước ngoài vừa mới xảy ra ở vùng Agra, nơi có đền Taj Mahal nổi tiếng. Theo thông tin viên RFI Sebastian Farsi từ New Delhi, thì hai nạn nhân là người Thụy Sĩ, khoảng 24 tuổi và đến từ thành phố Lausanne.
Từ một tháng nay, họ du lịch Ấn Độ. Chủ nhật ngày 22 tháng 10, họ tới Fatehpur Sikri, một khu du lịch nổi tiếng chỉ cách thành phố Agra và đền Taj Mahal khoảng một tiếng. Khi rời khỏi nhà ga, một nhóm người Ấn tiến gần và năn nỉ chụp ảnh với họ. Những người này tỏ ra sấn sổ, đặc biệt là nữ du khách tóc vàng khiến họ tò mò. Khi người đàn ông đi cùng phản đối, thì nhóm người Ấn đủ tức giận và bắt đầu lấy gạch và gậy đánh cả hai. Người đàn ông bị chấn thương sọ não và thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn cô gái thì bị gãy một cánh tay.
Sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ và Bộ trưởng Du lịch lên tiếng, hôm 26 tháng 10 vừa qua, cảnh sát thông báo bắt giữ 5 nghi phạm đều là đàn ông, trong đó có 3 trẻ vị thành niên. Ngoài việc tố cáo các hành vi trên, người đứng đầu bang Uttar Pradesh cam đoan mở rộng thêm khu vực hoạt động của cảnh sát. Đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước, vì trong số du khách nước ngoài đến Ấn Độ thì 10% đến tham quan đền Taj Mahal.
Theo cảnh sát, các nhân chứng khẳng định cặp du khách Thụy Sĩ đứng gần một bụi cây khi bị tấn công và có vẻ như họ đang ôm hôn nhau, vì thế khiến cho các thanh niên đứng gần bị bức xúc. Cặp du khách thì bác bỏ điều này, nhưng chỉ vì ôm hôn nhau mà bị đánh cũng cho thấy tình trạng bảo thủ và chế độ phụ quyền vẫn còn ăn sâu tại các vùng nông thôn miền Bắc Ấn Độ. Tại đây, chỉ cần ánh mắt của một phụ nữ nước ngoài cũng có thể kích thích ham muốn của thanh niên tại chỗ. Đây cũng chính là nguồn gốc của phần lớn các vụ tấn công người nước ngoài. Cách đây 4 năm, một cặp du khách Thụy Sĩ cắm trại trong một cánh đồng trong vùng cũng bị tấn công và người phụ nữ bị người đàn ông cưỡng hiếp.
Vừa rồi là mục Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp theo đây là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam kỳ vọng gì vào lớp cầu thủ trẻ.
Tạp chí thể thao.
Hôm 4 tháng 11, một thế hệ cầu thủ U19 mới của bóng đá Việt Nam lại bước vào một cuộc đua tầm châu lục vòng loại giải vô địch bóng đá trẻ châu Á 2018. Đội tuyển đã có chiến thắng đầu tiên trước Macau Trung Quốc 2-0 ở trận ra quân.
Như vài năm trở lại đây, các chiến dịch thi đấu quốc tế của lớp cầu thủ trẻ U19 luôn thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ, với một kỳ vọng là được thấy lực lượng trẻ tạo làn gió mới cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng trên thực tế, các thế hệ cầu thủ trẻ từng gây sốt cho người hâm mộ trong thời gian qua cũng chưa đóng góp được gì nhiều để cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia ở các giải đấu khu vực cũng như châu lục. Nhân đội tuyển quốc gia U19 Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại cho đấu trường châu lục, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly xung quanh các lứa cầu thủ trẻ và những hy vọng mà người hâm mộ Việt Nam gửi gắm vào họ mỗi lần xuất quân thi đấu quốc tế. Dạ, xin thân chào chuyên gia Trần Duy Ly. Thưa ông, như ông đã biết thì lại thêm một lứa cầu thủ trẻ U19 của bóng đá Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại cho giải vô địch bóng đá châu Á 2018. Và cũng như lần trước đây thì các cầu thủ trẻ U19 lại thu hút một sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn, những người làm bóng đá Việt Nam. Trong cái sự quan tâm đó thì có không ít những kỳ vọng. Vâng, thưa ông, lần này thì người ta kỳ vọng gì vào lớp cầu thủ trẻ U19 ở đấu trường châu lục lần này ạ?
Trước hết chúng tôi muốn nhận định các cái đội tuyển trẻ của Việt Nam trong những cái thời gian gần đây, trong vài ba năm gần đây, nói chung đều có cái thành tích thi đấu ở các khu vực Đông Nam Á, châu Á, thậm chí kể cả World Cup của lứa trẻ là tương đối thành công. Và đấy là cái niềm vui của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đánh giá vào các lứa trẻ, đặc biệt là các cái đội tuyển trẻ mà do cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng là Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên ở Khánh Hòa. Đợt này là đội U19 Việt Nam cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tham gia giải cái vòng loại châu Á, cũng có khá nhiều triển vọng. Tuy nhiên ở đây qua đánh giá thì chúng ta biết rằng cái lứa của U19 của Việt Nam năm nay là có một vài cái nhược điểm mà chúng ta thấy là cái thể hình của các cháu thì cũng không được thật là to lớn. Hai nữa là sau một cái tháng tập huấn tại Hà Nội, mặc dù đã nâng cao được khá nhiều về thể lực và kỹ chiến thuật, nhưng hiện nay tồn đọng là cũng có một số cái nhược điểm cũng không thật là vượt trội, cũng còn một số hạn chế. Nhưng chúng tôi hy vọng là ở cái vòng loại của châu Á này, nhất là ở cái bảng mà chúng ta được bố trí không mạnh, thì chắc chắn là chúng ta có thể, U19 Việt Nam có thể có triển vọng và đạt được cái thành tích tốt nhất, tức là có thể dẫn đầu bảng mà chúng ta tham gia.
Như ông đã nói thì một vài năm gần đây các cầu thủ U19 đã đạt được một số những thành công trên đấu trường quốc tế, và các lứa cầu thủ đó giờ thì cũng đã trưởng thành trong các đội tuyển quốc gia. Thế nhưng có một thực tế rõ ràng là thấy là các đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 vẫn không có được một cái thành tích nào cụ thể. Những tài năng trẻ đó phải chăng đã bị thu chột hay có một nguyên nhân nào khác không thưa ông?
Tôi cho rằng là cái công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam như chúng ta khẳng định là đã có những cái chuyển biến nhất định và đã có nhiều tiến bộ, kể cả trên những cái đấu trường gọi là trẻ của khu vực Đông Nam Á hoặc là khu vực châu Á. Nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng đây là nói về cái sự tiến bộ là đối với cái nền bóng đá Việt Nam. Còn cái việc mà chúng ta có thể vươn xa để có những cái đội U23 hoặc đội tuyển quốc gia mà vươn lên ở cái tầm đỉnh cao của Đông Nam Á hoặc là tiếp cận các cái khu vực ở châu lục, thì chúng tôi nghĩ đấy là một cái khoảng cách mà không phải công tác đào tạo mà chúng ta có thể giải quyết được. Đào tạo trẻ ở cái mức đó nó phải có một sự tiến bộ nữa và đồng đều, tức là nó khi cầu thủ đã trưởng thành rồi phải tham gia các câu lạc bộ và ở cấp độ câu lạc bộ tham gia các cái giải vô địch quốc gia phải phát triển hơn nữa. Thì chúng tôi cho rằng cái quan trọng là các câu lạc bộ sử dụng các cầu thủ trẻ rồi trong các đội hình chính thức của các câu lạc bộ còn tham gia giải vô địch quốc gia, tức là V-League, cần phải có cái việc mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu phát triển hơn nữa trong cái đội hình mà thi đấu mà có cái cọ sát ở cái đỉnh cao của quốc gia, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng là các cầu thủ này nó trở thành những tuyển thủ quốc gia trong những năm tiếp theo.
Bóng đá Việt Nam thì gần đây đã chú trọng nhiều trong cái công tác đào tạo trẻ và đã có rất nhiều những cái trường huấn luyện ở các câu lạc bộ cũng các học viện bóng đá khác nhau. Nhưng bóng đá Việt Nam nói chung dường như vẫn thiếu lực lượng trẻ để chọn lọc những cái tài năng thực sự, đúng không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là như vừa qua chúng ta vẫn đánh giá là công tác đào tạo trẻ ở một số cái trung tâm là tốt, thí dụ như ở Viettel của Hà Nội hoặc là cái câu lạc bộ Hà Nội cũng như là Sông Lam Nghệ An và đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó ngay ở phía Nam thì chúng ta cũng biết là có những cái câu lạc bộ mà chuyên đào tạo trẻ ở tại trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta muốn nói rằng các cái lứa cầu thủ đó vấn đề là phát triển thêm vượt lên một cái bước trẻ là phải tham gia các đội hình của các câu lạc bộ mà tham gia V-League, tức là ở cái đỉnh cao đó, thì cái điều kiện cọ sát với một cái mức độ quyết liệt hơn, chất lượng cao hơn, thì thì các cầu thủ đó mới có cái cơ hội trưởng thành. Từ đó thì các nhà chuyên môn, tức là các đội ngũ huấn luyện viên trưởng các đội tuyển U23 hoặc đội tuyển quốc gia mới có thể chọn lọc được những cái cầu thủ thành công, tức là đạt được những kết quả khi mà tham gia giải vô địch quốc gia thì chọn ra tham gia đội tuyển. Thì chúng tôi nghĩ là cái quá trình đó, đồng thời chúng ta cũng phải thấy rằng ngay cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất chú trọng trong việc cho các cầu thủ của các đội tuyển trẻ cũng như là các đội tuyển quốc gia thi đấu cọ sát quốc tế, nhưng thực ra cái mật độ hay cái điều kiện cũng chưa thật tốt. Tức là cái điều kiện về rèn luyện cọ sát quốc tế, tham gia các giải Đông Nam Á, châu Á hay các cái đợt tập huấn ở trong châu lục hoặc là đi châu Âu và các cái quốc gia khác, để trong đó các cầu thủ chúng ta có điều kiện cọ sát với các cái đối tượng mạnh hơn thì mới phát triển. Thì chúng tôi nghĩ là các cái quy trình đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có chú trọng nhưng mà chưa đạt yêu cầu cao, và như thế thì ít nhất nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái chất lượng của cái cầu thủ trẻ trong quá trình mà tham gia ở cái đỉnh cao của quốc gia của chúng ta.
Người ta vẫn biết rằng là trình độ của một nền bóng đá thường được phản ánh bằng cái giải vô địch quốc gia. Vâng, giải vô địch quốc gia Việt Nam thì đã đi vào chuyên nghiệp đến hơn chục mùa giải nay rồi. Giờ đây, thưa ông có thể đánh giá thế nào về cái giải vô địch quốc gia của V-League Việt Nam?
Thực tế là giải vô địch quốc gia chúng ta bắt đầu thử nghiệm từ năm 2000-2001. Như vậy đến nay đã 16-17 năm. Và thực ra mà theo nhận định của chúng tôi, theo dõi tất cả cái quá trình tổ chức V-League ở Việt Nam, thì cái giải vô địch quốc gia của chúng ta cũng đã có nhiều cái sự tiến bộ rất lớn. Thứ nhất là mặc dù chúng ta có thể chê về công tác trọng tài, nhưng thực ra các trọng tài ở Việt Nam cũng đã được đào tạo huấn luyện trong từng năm và cũng chọn lọc, cho nên thực tế các cái trọng tài đó cũng đặt một yêu cầu mà giúp cho cái công tác điều hành giải được tốt. Hai nữa, điều kiện sân bãi thì ngày càng tiến bộ. Chúng tôi muốn nói rằng là khi mà so với các cái điều kiện sân bãi của các cái quốc gia tiên tiến ở châu Á hoặc là so với châu Âu thì các sân bãi ở Việt Nam còn thua kém nhiều. Nhưng so với những cái năm 2001-2002, trong khi chúng ta bước vào chuyên nghiệp thì bây giờ đã có một sự tiến bộ rất lớn. Ví dụ bây giờ các khán đài và đặc biệt mặt sân đã được cải tạo và cái chất lượng mặt sân cũng đã cao ở mức độ nào đó, đạt một cái yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia. Thì thực ra nói chúng tôi cũng biết là một hai mùa gần đây cái lượng khán giả mà thu hút vào sân có xu hướng giảm sút, đặc biệt năm nay mùa giải 2017 cái số lượng khán giả trong mỗi trận đấu trung bình nó chỉ dưới 6.000, tức là khoảng độ 5.500 khán giả. So với trước đây những cái mùa trước thì có thể đạt đến 8.000 hoặc trên 8.000 khán giả, có nghĩa là cái sức thu hút của với ít nhất cũng có bị hạn chế trong một vài mùa gần đây. Mà chúng tôi cho là nó do cái hệ quả là gì, đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 Việt Nam tham gia thi đấu Đông Nam Á và thành tích ở châu lục không được tốt, mà cái đó nó tác động lên giải vô địch quốc gia. Thế thì hiện nay chúng tôi cho rằng là các nhà tổ chức giải vô địch quốc gia cũng đã có nhiều cố gắng, có nhiều nỗ lực, nhưng có thể nói là chưa đáp ứng với cái yêu cầu của phát triển bóng đá Việt Nam. Thì V-League phải bài bản hơn, chính quy hơn, và các cầu thủ thi đấu phải đúng luật và nghiêm túc hơn. Trên cơ sở đó nâng cao về chất lượng kỹ chiến thuật thì chúng ta mới có được những cái giải vô địch tốt, mà giải vô địch tốt thì chúng ta có thể có những cái cầu thủ xuất sắc cung cấp cho đội tuyển quốc gia. Đấy là cái hệ quả tác động tương hỗ là rất quan trọng. Tôi cho là hơn 15-16 năm qua công tác tổ chức của giải vô địch quốc gia đã có tiến bộ, nhưng chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của bóng đá Việt Nam, và điều đó nó ảnh hưởng đến cái thành tích của đội tuyển như chúng ta nêu ở phần trên.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh vâng.
Khép lại chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản nhạc Ifrin, ca khúc chủ đề của bộ phim A Star Is Born, nhân dịp Hollywood quay lại một phiên bản mới, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Năm 2017 đánh dấu đúng 40 năm thành công của Evergreen, ca khúc chủ đề của bộ phim A Star Is Born. Nhạc phẩm này từng giúp cho ca sĩ kim tác giả Barbra Streisand giành lấy cùng lúc hai giải Grammy và Oscar dành cho ca khúc xuất sắc nhất năm 1977. Hơn 4 thập niên sau, hãng phim Warner Bros. Trong năm 2017 đã chính thức khởi động lại dự án quay một phiên bản mới, và đây sẽ là phiên bản thứ tư của bộ phim ca nhạc A Star Is Born dự trù phát hành vào năm tới.
Judy Garland, Barbra Streisand, and now Lady Gaga.
Playing opposite her in A Star Is Born, Bradley Cooper. But he's also stepping behind the camera as a first-time director.
I don't want to do this to you anymore.
Well, then fight for me. Because if you keep walking, I hate you.
Cộng đồng cư dân mạng lại lên cơn sốt sau khi hình ảnh đầu tiên của A Star Is Born, phiên bản mới, được hé lộ. Trong hình, nam tài tử Bradley Cooper đang điểm đàn cho Lady Gaga tập dượt trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Bradley Cooper đảm nhận vai trò đạo diễn song song với việc đóng phim, còn Lady Gaga thì lần đầu tiên thủ vai chính trong một bộ phim dành cho màn ảnh lớn. Cô đóng phim với tên thật của mình là Stephanie Tramanota, thay vì với nghệ danh sẵn có. Ngoài phần diễn xuất, cô còn có trọng trách viết thêm một số ca khúc mới cho bộ phim này, một yếu tố cực kỳ quan trọng do các bài hát gắn liền với nội dung cốt truyện như một thực thể duy nhất, chứ không phải chỉ để minh họa bộ phim một cách đơn thuần. Quay phiên bản mới cho bộ phim ca nhạc A Star Is Born đã vấp phải nhiều trở ngại. Sau gần 7 năm trì hoãn, thì dự án này mới bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng với một ekip sản xuất cũng như với một thành phần đạo diễn và diễn viên hoàn toàn khác hẳn so với dự án ban đầu. Vào năm 2011, nam tài tử kỳ cựu Clint Eastwood đã được mời làm đạo diễn với sự tham gia của thần tượng ca nhạc Beyoncé. Thế nhưng các nhà sản xuất lại gặp khó khăn trong việc tuyển lựa diễn viên cho vai nam chính. Các ngôi sao như Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Hugh Jackman cũng như một số tên tuổi khác đã được triệu mời, nhưng có người thì đã từ chối và có người thì bận với những hợp đồng khác. Bực mình, Clint Eastwood đã chuyển qua thực hiện bộ phim ca nhạc Jersey Boys, trong khi dự án A Star Is Born thì chẳng còn được ai nhắc tới. Mãi tới năm 2015, nam diễn viên Bradley Cooper nhận lời đóng phim, nhưng với điều kiện lãnh đảm nhận luôn vai trò đạo diễn. Lady Gaga đã được mời để hợp tác trên dự án này thay thế cho Beyoncé. Trong phiên bản mới, Bradley Cooper sẽ đóng vai Jackson Maine, một ngôi sao nhạc đồng quê đang hết thời. Anh tình cờ phát hiện tài năng của một cô gái tên là Ali, vai này do Lady Gaga thủ diễn. Jackson dìu dắt Ali giúp cho cô thăng tiến sự nghiệp, phát huy thêm tài năng dưới ánh đèn sân khấu. Thế nhưng sự nghiệp của Ali càng lẫy lừng sáng chói, thì vầng hào quang của Jackson càng bị khuất bóng lu mờ. Điều đó dẫn tới nhiều va chạm và xung đột tình cảm giữa hai người nghệ sĩ. Sự nghiệp của mỗi người đang ở trong một giai đoạn khác nhau. Nếu như dòng sông cuộc đời có nhiều khúc, thì có kẻ đã hết thời, còn có người thì đang tới lúc. Về kịch bản cốt truyện, phiên bản mới của A Star Is Born không khác gì cho lắm so với bản gốc. Cách đây đúng 80 năm, bộ phim lần đầu tiên được dựng thành phim truyện vào năm 1937 với sự tham gia của Janet Gaynor. Có khác biệt hay chăng là vai nữ chính thời bấy giờ khát khao trở thành diễn viên, chứ không phải là trở thành ca sĩ. Phiên bản thứ nhì được quay vào năm 1954 với thần tượng ca nhạc Judy Garland trong vai chính. Phiên bản thứ ba ra đời vào năm 1976 với cặp diễn viên kim ca sĩ Barbara Streisand và Kris Kristofferson. các phiên bản này đều xoay quanh câu chuyện của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, nghiện rượu chán đời do đã hết thời. Anh giúp một cô gái đầy tài năng và đầy tham vọng thực hiện ước mơ của cô, trở thành một ngôi sao vừa xuất hiện trên vòng trời nghệ thuật. Nhưng danh vọng và hạnh phúc chưa chắc gì có cùng một số mệnh.
The winner is Evergreen, love theme from A Star Is Born. Yeah. Music by Barbra Streisand, lyrics by Paul Williams.
In my wildest dreams, I never could ever imagine winning an Academy Award for writing a song. Thank you all very much.
Phiên bản thứ ba của A Star Is Born đã trở nên nổi tiếng nhờ tài sáng tác và diễn đạt của Barbra Streisand. Bài nhạc Evergreen, ca khúc chủ đề của bộ phim này, được phát hành vào cuối năm 1976, đã giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Anh Mỹ vào đầu năm 1977. Chính Barbra Streisand từ ghi âm các phiên bản tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Bài hát đã lập kỷ lục số bán thời bấy giờ trước khi được nhiều ca sĩ quốc tế nổi tiếng khác ghi âm lại. Cách đây một thập niên, như một chương trình truyền hình đặc biệt, Viện Phim Ảnh Mỹ American Film Institute đã công bố bảng xếp hạng 100 ca khúc nhạc phim hay nhất thế kỷ. Bài hát chủ đề của bộ phim A Star Is Born với Barbra Streisand trong vai chính đứng hàng thứ 16. Evergreen là một giống cây thường xanh, quanh năm suốt tháng, bốn mùa trước sau vào một màu tươi thắm. Tình xanh muôn thuở tự nhiên, cho trường xuân cỏ hoa miên viễn, thảo mộc bách thọ vạn niên, cho lời ca ru đời kinh điển.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ đến Tokyo cảnh cáo chế độ Bình Nhưỡng. Bão lớn hiếm thấy tại Nam Trung Bộ Việt Nam khiến ít nhất 27 người chết. Chính quyền Việt Nam chính thức khai tử chế độ hộ khẩu. Lãnh đạo vùng Catalonia bị phế truất Puigdemont ra trình diện cảnh sát Bỉ. Tại Ả Rập Xê Út, chính quyền tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa từng thấy ở thượng tầng lãnh đạo. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt-Trung sau căng thẳng đến hòa dịu. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập Akhafi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.